Bài thứ 9: Vũ trụ quan Phật giáo. Mở đề: Một câu nan giải nhất của nhân loại. Vũ trụ từ đâu mà có? Từ xưa đến nay, câu hỏi này đã làm cho bao nhiêu đầu óc phải vô cùng bối rối, thắc mắc và có khi đến cuồng loạn. Bao nhiêu mực đã chảy, bao nhiêu giấy đã chất chồng, bao nhiêu bọt mép đã khô cạn để thuyết minh về vấn đề trên. Nhưng cuối cùng, nhân loại vẫn chưa thấy được thỏa mãn. Về phía các triết gia, người thì cho vũ trụ do nước tạo thành, người thì cho do không khí, người cho do hơi nóng, người cho do tứ đại vân vân tạo thành. Về phía các tôn giáo thì hầu hết đều tin vũ trụ do một tạo vật chủ dựng lên. Tạo vật chủ ấy tùy theo các tôn giáo mà có tên khác nhau, hoặc Brahma, hoặc Ngọc Hoàng Thượng Đế, hoặc Chúa Trời, hoặc Jehovah vân vân. Vậy vấn đề này đạo Phật trả lời như thế nào? Chánh đề. Đặt vấn đề tiên quyết. Phật giáo khác với các tôn giáo khác, không tin có tạo vật chủ. Đối với Phật giáo thì vũ trụ vạn hữu sanh ra không nhờ một đấng nào hay một phép nào ở ngoài đó cả, mà chỉ do tự kỷ nhân quả tiếp nối mà thành. Cái quả ở bây giờ là do cái nhân ở trước, các cái nhân ở trước là do cái quả ở trước nữa. Cứ như thế đi ngược trở lên mãi, nhân này quả nọ không bao giờ cùng. Như thế đối với Phật giáo, vũ trụ là vô thủy, không có cái ban đầu. Mà đã vô thủy thì làm gì có cái nguyên nhân đầu tiên? Sở dĩ người đời tin phải có một sự bắt đầu là vì với sự nhận xét có giới hạn của mình, thấy vật gì cũng có cái bắt đầu cả. Thí dụ cái bàn, trước khi chưa có thợ mộc đóng thì nó không có. Hay con gà con sanh ra là do mẹ nó, vân vân. Tương đối mà nói thì cái bàn hay con gà có một sự sanh thành, nhưng nếu chúng ta đừng cắt xén thời gian và không gian ra từng khoảng một như thế thì chúng ta thấy rằng trước cái bàn không phải là không có gì hết, mà phải có gỗ, trước gỗ là cây, trước cây là hạt, vân vân. Con gà cũng như thế, trước con gà con có con gà mẹ, trước khi con gà mẹ là mẹ thì nó là con do một con gà mẹ khác sinh ra, vân vân. Nguyên nhân thứ hai làm cho người đời tin có một sự bắt đầu của vũ trụ vạn hữu là ý niệm sai lầm về quan niệm có và không. Với con mắt trần nông cạn và hẹp hòi, khi chúng ta thấy một khoảng trống thì gọi là không, thấy một vật có màu sắc, hình dáng, trọng lượng, vân vân thì gọi là có. Và cũng do sự quan sát hẹp hòi, nông cạn, chúng ta thường có quan niệm rằng cái không có trước cái có. Thí dụ một khoảng đất kia, thường ngày chúng ta đi ngang qua đó, nhận thấy trên ấy không có nhà cửa gì cả, ta gọi là đất trống. Bật đi một dạo độ 5-6 tháng, ta không đi ngang qua đó nữa. Bây giờ có việc đi qua đó lại, ta thấy một tòa nhà đồ sộ cất lên. Ta tự bảo khoảng đất ấy hết trống rồi. Trước là không mà bây giờ là có. Ta phóng đại ý nghĩ ấy ra và cho rằng cái không có trước cái có, hay cái có bao giờ cũng đến sau cái không. Và chúng ta dẫn cái suy luận ấy đi xa hơn để kết luận rằng cái không mà thành có được, tất nhiên phải có một cái gì khác tạo ra. Nhưng chúng ta đã suy luận sai, và cái sai lầm ấy bắt đầu từ quan niệm sai lầm ấy về có và không. Trước tiên, chúng ta quên rằng khoảng đất trống kia không phải là trống không, hoàn toàn không có gì cả, mà trống ở đây có nghĩa là không có nhà, và cái có sau này là có nhà, chứ cũng không phải là hoàn toàn có, vì một ngày kia nó cũng sẽ tan rã và trở thành không. Cái có và không ở đây là có không tương đối. Có là có một cái gì, và không cũng là không một cái gì. Còn nói một cách tuyệt đối thì trong vũ trụ này chưa bao giờ có một cái không hoàn toàn không cả, cũng như cái có mà ta thường thấy chung quanh ta cũng không phải hoàn toàn vĩnh viễn có. Có không đều tương đối, nghĩa là dựa vào nhau mà thành. Hoặc trong một chỗ này có thì chỗ khác không, hoặc đắp đổi nhau trong thời gian có trước rồi không sau, hay không trước rồi có sau. Khi lấy riêng ra từng pháp mà xét thì thấy tuần tự có thành trụ hoại không, nhưng xét toàn thể thì phút giây nào cũng đồng thời có thành, có trụ, có hoại, có không cả. Như thế để kết luận, không phải cái không xuất hiện trước cái có, không và có đều có một lần. Và vì thế cho nên không thể có nguyên nhân đầu tiên của cái có. Trong hiện tượng giới, ta thấy có sanh diệt, có thể có, chúng ta cho là vô thường. Nhưng nếu xét toàn thể vũ trụ, đứng về thật tại giới, thì chẳng có sanh diệt mà vạn hữu là thường trụ. Như trên đã nói, không có nguyên nhân đầu tiên, và do đó ta sẽ đặt sai vấn đề nếu ta hỏi nguyên nhân đầu tiên là gì, và ta lại càng đi xa hơn nữa trong sự sai lầm khi hỏi ai sáng tạo ra vũ trụ vạn hữu. Phải đặt câu hỏi này mới đúng. Thực thể của cái có và cái không tương đối, tức là vũ trụ vạn hữu là như thế nào, hay thực tại của vũ trụ như thế nào? Đó là câu hỏi thứ nhất, nhắm mục đích tìm hiểu thực thể, thực tánh, thực tướng, hay nói theo danh từ triết học, nhắm mục đích tìm hiểu thực tại của vũ trụ vạn hữu. Câu hỏi thứ hai là phát nguyện từ thực tại, vũ trụ vạn hữu đã hình thành và biến chuyển bởi những nguyên nhân gì và như thế nào? Đây là hai câu hỏi chính. Sau đó chúng ta có thể thêm vào những câu hỏi phụ như vũ trụ rộng hay hẹp, có cùng hay không cùng. Trả lời câu hỏi thứ nhất, đạo Phật có thật tướng luận. Trả lời câu hỏi thứ hai, đạo Phật có duyên khởi luận. Trả lời câu hỏi thứ ba, Phật dạy vũ trụ hay thế giới là vô lượng vô biên vô cùng vô tận. Dưới đây chúng ta hãy lần lượt trình bày những vấn đề trên. Thật tướng luận. Thật tướng luận là lý thuyết giải bày về thực thể của vũ trụ. Thực thể hay thực tướng của vũ trụ, đạo Phật thường gọi là chân như. Chân nghĩa là chân thật, không giả dối, như là luôn luôn như thế, không biến đổi, không sanh diệt, không còn mất, vô thủy vô chung. Vậy chân như là một thực thể không biến đổi, không sanh diệt, không còn mất, vô thủy vô chung, sáng suốt, có đủ tất cả những diệu dụng đức tánh. Để chỉ chân như, nhiều khi Phật giáo tùy theo mỗi trường hợp cũng gọi bằng những danh từ như chân tâm, duyên giác, thắng nghĩa, Phật tánh, giác tánh, pháp tánh, như như, nhất như, vân vân. Thật ra thì khó mà kể cho hết những danh từ chỉ cho chân như, nhưng dù có kể hết thì cũng chỉ là kể danh từ, chứ không thể nhận thấy được chân như. Chỉ có những vị giác ngộ mới trực nhận, mới thể nhập hay thể chứng mà thôi. Ngôn ngữ, văn tự chỉ có thể diễn tả được hiện tượng giới, còn khi muốn trình bày về thực tại thì trở thành bất lực. Và càng bám vào, càng y cứ nhất thiết vào văn tự, ngôn ngữ lại càng đi xa thật thể chân như. Một tiếp gia pháp, ông Bergson đã nói rất đúng rằng ngôn ngữ, danh tự đã cắt xén sự sống thực tại ra thành manh mún. Thực thế, mỗi tên gọi, mỗi chữ đều có một phạm vi, một nội dung nhất định của nó. Dùng một cái có hạn lượng để đo lường, dò xét một cái không hạn lượng vượt ra ngoài không gian và thời gian thì chắc chắn là phải sai lầm. Cho nên thái độ đúng đắn nhất để trực nhận thật thể chân như là im lặng, lìa xa danh tự ngôn ngữ. Đó là thái độ mà Đức Phật đã áp dụng lần đầu tiên sau khi chứng đạo với cây Bồ Đề. Nhưng nếu không nói gì cả thì làm sao cứu độ được chúng sinh, làm sao đưa nhân loại đến bờ giác? Cuối cùng Đức Phật phải nói, nhưng khi nói đến cái khó nói nhất là thật tại hay chân như thì Đức Phật không thể dùng một lối như thông thường được. Do đó mà chúng ta thấy trong kinh điển Phật giáo có những cách nói mới nghe thì rất vô lý, gàn dở, như cũng có, cũng không, không phải không, không phải có, không phải đồng, không phải khác, cũng đồng, cũng khác, không phải một, không phải nhiều, không phải nhớt, không phải sạch, vân vân và vân vân. Nhưng mặc dù đã nói như thế rồi, Đức Phật vẫn sợ người đời chấp vào những câu nói ấy mà cho là thật, nên Ngài lại rào đón thêm nữa. Chân lý như mặt trăng, giáo lý ta dạy như ngón tay để chỉ mặt trăng cho các người thấy. Đừng nhận lầm ngón tay ta là mặt trăng, hay những điều ta biết như lá trong rừng và cái ta nói ra như nắm lá trong tay này. Hay y theo kinh điển giải nghĩa thì quan cho tam thế chư Phật, nhưng lìa kinh tra một chữ thì lại đồng với ma thuyết. Hay suốt đời Như Lai chưa hề nói một câu nào. Tóm lại, mục đích của thật tướng luận là muốn cho chúng ta nhận chân rằng thật tại hay chân như không thể dùng ngôn ngữ văn tự mà thấy được. Trái lại, phải rời bỏ tất cả danh tướng mà trực nhận. Nhưng để có một ý niệm thô thiển về chân như, hãy tự bảo rằng chân như là cái gì trái hẳn với hiện tượng giới, hay hiện tượng giới là mặt trái của chân như. Nhưng khi nói đến hai chữ mặt trái, đừng liên tưởng rằng có một bề mặt như bao nhiêu bề mặt ta thường thấy trong hiện tượng giới. Duyên khởi luận. Duyên khởi luận tức là những lý thuyết nói về nguyên nhân hay lý do sanh khởi của hiện tượng giới. Duyên khởi luận trong Phật giáo có nhiều thuyết. Những thuyết này không trái ngược nhau mà chỉ khác nhau về phương diện sâu cạn, rốt ráo hay chưa mà thôi. Vậy chúng ta hãy tuần tự đi từ cạn đến sâu. Nghiệp cảm duyên khởi. Nghiệp cảm duyên khởi luận là chủ trương của Tiểu Thừa Nguyên Thủy Phật Giáo. Lý thuyết này rút ra từ trong Tứ Diệu Đế và Thập Nhị Nhân Duyên. Như chúng ta đã học về Tứ Diệu Đế, Phật dạy nguyên nhân của đau khổ, của sanh tử luân hồi là do hoặc nghiệp. Hoặc tức là mê vọng, nghiệp tức là hành động tạo tác. Vì mê vọng nên có hành động sai lầm, vì hành động sai lầm nên chịu quả đau khổ. Và cái dòng nhân quả luân hồi cứ tiếp tục mãi, tạo ra có chánh báo là thân ta và y báo tức là sơn hà đại địa. Sơn hà đại địa sở dĩ có là có một cách tương đối với thân ta mà thôi. Khi nghiệp nhân biến đổi thì nghiệp quả cũng biến đổi, và do đó chánh báo và y báo cũng biến đổi theo. Người khi tạo những nghiệp nhân làm người thì đời sau đầu thai lại, chánh báo vẫn là người, và y báo vẫn là sơn hà, đại địa như người đã nhận thấy. Nhưng nếu tạo những nghiệp nhân dữ, thì chánh báo ở đời sau sẽ là loài súc sinh hay ngạ quỷ, và y báo, tức cảnh giới ở chung quanh, cũng không còn giống như cảnh giới của người nữa, nghĩa là vũ trụ, vạn hữu sẽ biến đổi theo tầm mắt và sự hiểu biết của các loài ấy. Do đó mà gọi là nghiệp cảm, nghĩa là do nghiệp như thế nào thì cảm thọ cái thân và cảnh như thế ấy. Nói một cách tổng quát, do nghiệp lực mà có thân, chánh báo và thế giới, y báo. Chánh báo và y báo có thể thế này hay thế khác, tốt hay xấu, là do nghiệp lành hay dữ. Nhưng dù sao, hễ còn nghiệp là còn có hiện tượng giới, dứt trừ được nghiệp là trở về với chân như, là nhập niết bàn. A Lại Gia Duyên Khởi. Thuyết này thuộc về Đại Thừa Thỉ Giáo, đi sâu hơn thuyết trên một tầng. Trong thuyết nghiệp cảm duyên khởi, chỉ nói có sáu thức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Sau khi chết, ngũ uẩn tan rã, nghiệp lực dẫn dắt đi đầu thai. Nhưng dẫn dắt cái gì? Lục thức hay ý thức sanh diệt vô thường, biến chuyển luôn luôn, thì nghiệp dù còn, mà lấy gì giữ gìn cái nghiệp quả, khiến cho nó triển chuyển không dứt? Đại Thừa Thỉ Giáo bổ khuyết cho thuyết trên, tìm thấy thêm hai thức nữa là đệ thất thức hay mạt na thức, và đệ bát thức hay a nại gia thức. Mạt na nghĩa là cầm bắt lấy chỗ thấy biết, nghĩa là tự nhận có một cái ngã và giữ gìn cái ngã ấy. Nhưng làm sao giữ được cái giả ngã ấy trong lúc ngũ uẩn lục thức đều sanh diệt vô thường, hợp ly mãi mãi? Vậy thì dưới mạt na thức tất phải có một thức khác thường tại, trùm chứa tất cả chủng tử của các pháp mới được. Đó chính là thức thứ tám, hay a lại gia thức, hay tạng thức, thức trùm chứa. Thức này không phải vô thường như ngũ uẩn, mà là hằng khởi, thường tại. Nó có hai công năng, một là thâu nhiếp tất cả các pháp, hai là sanh khởi tất cả các pháp. Khi chúng ta gây thiện nghiệp hay ác nghiệp, thì những chủng tử đều dồn chứa vào tạng thức. Đến khi đủ nhân duyên, thì những chủng tử ấy phát ra hiện hành bởi a lại gia thức, bao gồm hết thảy chủng tử của chư pháp, nên nó phát hiện được hết năng lực vô hạn của vạn tượng. Khi căn thân của ta vừa phát sanh, là nó bao hàm khách quan giới, tức là vạn vật. Khách quan giới thiên sai vạn biệt là do trong chủ quan giới có ý thức tác động mà ra. Tóm lại, a lại gia thức là cái căn bản của hiện tượng giới. Từ vô thủy, a lại gia thức đã bao trùm chủng tử. Hiện tượng giới do chủng tử này mà phát hiện. Hiện tượng đã phát hiện thì lại kích thích phát sinh duyên mới, dẫn đến chỗ tác dụng. Như thế, chủng tử cùng hiện tượng nhân quả nhau mãi, mà làm cho hiển hiện vạn hữu và làm nền móng qua bao kiếp nhân quả luân hồi. Nhưng nếu a lại gia thức là nền móng của nhân quả luân hồi, thì a lại gia thức cũng là căn nguyên của giải thoát. Vì trong a lại gia thức có đủ cả chủng tử hữu lậu và chủng tử vô lậu. Chủng tử hữu lậu là những hạt giống phát sanh ra thiên sai vạn biệt, tức là hiện tượng giới. Còn chủng tử vô lậu đối với ngoại giới biết có hư vọng, cho nên không để cho tâm vọng động, do đó có thể đưa đến sự giải thoát. Chân như duyên khởi. Thuyết này là của Đại Thừa Trung Giáo. Theo Đại Thừa Trung Giáo thì chân như tùy duyên sanh ra muôn pháp, hay nhất thiết duy tâm tạo, tâm bao gồm tất cả và có hai phương diện. Về phương diện động thì tâm là cái cửa của sanh diệt, về phương diện tịnh thì tâm là cái cửa của chân như. Nhưng vì sao cũng một tâm mà có hai phương diện tương phản như thế? Ấy là bởi vô minh, chân như vốn là thường trụ, bất động. Nhưng bởi vô minh làm duyên, khiến cho nó vọng động, làm ra thiên sai vạn biệt. Vô minh không phải là vật có thật, nó dựa nơi tâm thể mà có. Nó là một vọng niệm, cho nên trong kinh thường nói, hốt nhiên niệm khởi gọi là vô minh. Do cái vọng niệm ấy mà thấy có chủ quan, có khách quan, có tự ngã, có phi ngã, có vũ trụ vạn hữu. Nhưng vạn hữu không phải ngoài tâm mà tồn tại được. Chân như tuy bị vô minh kích thích mà diêu động, nhưng trong động có tịnh, trong tịnh có động, cũng như nước và sóng ở trong biển. Đứng về phương diện nước mà nhìn thì tất cả sóng đều là nước. Đứng về phương diện sóng mà nhìn thì tất cả nước đều là sóng. Tâm dụ cho biển, chân như dụ cho nước, và vạn tưởng giới dụ cho sóng. Chúng sanh vì vô minh che lấp nên chỉ thấy có vạn tưởng giới. Bồ Tát và Phật vì đã trừ vô minh nên thấy vạn tượng là chân như. Tâm gồm có chân như và vạn tượng, tịnh là chân như, động là vạn tượng. Động tịnh không rời nhau, không cùng là một, nhưng cũng không phải là khác nhau. Đó là hai phương diện của tâm. Để chỉ hai phương diện này, trong kinh thường có câu: tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Tùy duyên tịnh sanh ra tứ thánh, tùy duyên nhiễm sanh ra lục phàm. Từ tịnh trở thành động là đi vào cửa của sanh diệt, và đó cũng là nguyên nhân phát triển của vũ trụ vạn hữu. Từ động trở về tịnh là đi ra cửa chân như, và đó cũng là nguyên nhân của giải thoát.